hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn thờ phượng Chúa.
Lạy Cha thương yêu, quyền năng chí cao, muôn được suy tôn.
Lạy Cha kính mến, là tạo hóa vinh quang, xin dâng tiếng ca chân thành.
Lạy Cha thương yêu, vạn vật suy tôn, vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi từng một người, nguyện dâng lời ca thờ tôn.
Từ miền xa xôi thành tâm kính dâng lên Chúa Cha vinh quang, người trên thế giới đều quỳ xuống suy tôn dâng lên Chúa Cha giáng ngời. Lạy Cha thương yêu, mọi người suy tôn vinh quang muôn ngàn đời. Chúa đang suy tôn trong mỗi tâm hồn người, nguyện dâng
Lạy Cha thương yêu, chúng con xin dâng lời suy tôn, ca ngợi, cảm tạ Chúa vì các ơn lành mà Ngài đã ban cho mỗi chúng con, để giờ này chúng con được đến tôn thờ Ngài. Chúng con xin Chúa thương xót, giải cứu những người đang gặp các cảnh khó khăn, nghèo đói, túng thiếu, bệnh tật hay bất cứ nan đề nào. Cho ngày của Chúa, mọi người đều được phước hạnh của Chúa, được lành bệnh, được thắng hơn cám dỗ, được đi với Chúa chọn con đường và lòng được vui thỏa. Chúng con nhớ đến vô số đồng bào chúng con chưa được biết đến danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng con cầu xin ân lành của Chúa đến với nhiều người, để trong ngày hôm nay và những ngày kế tiếp, họ được biết đến danh của Chúa Giêsu, nghe được tiếng gọi của Chúa, đáp ứng và được cứu. Chúng con thành kính xin Chúa ban phước lành của Chúa trên những người đang giao truyền tin mừng của Chúa trên khắp dải đất Việt Nam mà chúng con hôm nay. Cho mỗi người được đầy quyền năng của Chúa để ban phát lời hằng sống của Ngài. Và cầu xin Thần Linh Chúa dấy động tâm hồn của mỗi người, là những người tham dự, những người nghe, để chúng con cũng được phước hạnh của Chúa. Chúng con hăng hái tiến lên trong công việc, hầu việc Chúa, đem tin mừng mở rộng nước Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Đâu tôi nói được các thứ tiếng loài người, đâu tôi nói được các thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập chóa kêu vang. Đâu tôi biết được hết tất cả mọi điều, đâu tôi thấu hiểu hết các từ nhiệm màu, hay có cả đức tin có thể rời non chia núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung nhẫn nhục nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Dẫu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, dẫu đem đốt mình trong lửa cháy nhục mình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm nghìn đau đớn, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Đâu tôi nói được các thứ tiếng loài người, đâu tôi nói được các thứ tiếng trên trời, nhưng không tình yêu thương thì tôi như đồng vang tiếng, nhưng không tình yêu thương thì tôi như chập chóa kêu vang. Đâu tôi biết được hết tất cả mọi điều, đâu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm màu, hay có cả đức tin có thể rời non chia núi, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Tình yêu thương trong thế gian này là khoan dung nhẫn nhục nhân từ, xóa tan hận thù, vui trong công bình, mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự, đem thứ tha dù cơn giận dữ, đem khiêm tốn đến chốn khoe mình, đem yêu thương xóa bao ganh tị, đem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ. Đâu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo, đâu đem đốt mình trong lửa cháy nhục mình, hay thân mình hy sinh chịu bao trăm nghìn đau đớn, nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng đáng chi tôi. Nhưng không tình yêu thương thì tôi nào đáng chi tôi.
Trong giờ suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu lời Chúa trong thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, từ câu 17 cho đến câu 21. Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 17 đến 21. Xin đọc các câu này. Nếu anh em xưng đấng không tây vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không gia chi của tổ tiên truyền lại cho mình, mà là bởi huyết máu Chúa cứu thế, dường như máu của chiên con không lỗi, không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì anh em. Là kẻ nhân Chúa cứu thế Giê-xu tin đến Đức Chúa Trời, tức là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh quang cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Vừa rồi chúng tôi đã đọc thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 1, câu 17 đến câu 21. Đề tài của bài học hôm nay là kính sợ Chúa, trong loạt bài học nói về nếp sống của người được Chúa cứu. Người ta nhiều khi nhấn mạnh hay chú trọng quá về tình thương của Chúa, mà quên đi rằng Chúa là quan án, phán xét rất công minh. Lần trước chúng ta đã nói về đặc tính thứ nhất của người được Chúa cứu, đó là thánh hóa đời sống. Hôm nay sang đến đặc tính thứ hai, đó là kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa là mệnh lệnh thứ hai trong phần kinh thánh này. Mệnh lệnh thứ nhất là hãy nên thánh. Mệnh lệnh thứ hai là hãy kính sợ Chúa. Kính sợ là gì? Kính sợ là tôn kính, kính kiền, nghiêm trang. Sợ đây không mang nghĩa kinh hoàng, nhưng có nghĩa là kiêng nể, không dám xúc phạm, không dám làm cho Chúa bất mãn. Ta phải kính sợ Chúa vì Chúa là cha và là quan án công bình. Sau đây là các lý do mà ta phải kính sợ Chúa. Thứ nhất, trước tiên Phi-e-rơ nói về Đức Chúa Trời. Chúng ta đã biết gì về Chúa qua các câu kinh thánh này? Trước tiên, Đức Chúa Trời là cha, và người tin Chúa được gọi là con. Chúng ta được Chúa cứu và cho địa vị làm con của Ngài. Đây là điều mà người tin Chúa khác hẳn với các tín đồ thuộc về các tôn giáo trong đời. Có người nói rằng Chúa không có con dâu, con rể, không có cháu gọi bằng ông hay chú bác hoặc là cậu, mà Chúa chỉ có con mà thôi. Mỗi chúng ta đều là con trực tiếp của Chúa. Lúc nào chúng ta cũng có thể đến với Chúa, với cha, vì Chúa ở khắp mọi nơi và ở ngay trong tâm hồn chúng ta nữa. Khi nói về cha là nói về đức yêu thương của Chúa. Thứ hai, Chúa là quan án phán xét công minh, không đối xử phân biệt. Quan án đặt ra để phán xét kẻ có tội, để tuyên án và trừng phạt. Nói đến quán án là nói về đức thánh khiết của Chúa. Chúa thánh khiết nên lên án tội và trừng phạt tội. Quán án cũng là nói về công lý, công bằng, chính trực, vì đó là tiêu chuẩn để buộc tội và trừng phạt. Không ai thương yêu quan án mà lúc nào cũng phải kính trọng, kính sợ. Điều thứ ba về Chúa trong các câu này là Chúa cứu chuộc chúng ta do đức yêu thương và đức công chính của Ngài. Chúa Giêsu hy sinh chuộc tội cho mỗi chúng ta để chúng ta được xưng là công nghĩa và được làm con của Chúa. Chúa đã lập kế hoạch cứu rỗi, chứ không phải chỉ tiêu diệt mà thôi. Điều thứ tư về Chúa trong các câu này là Chúa khiến Chúa cứu thế Giêsu sống lại và phục hồi vinh quang để chúng ta có đức tin và hy vọng. Chúng ta có Chúa Giêsu để đến với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu sống lại là chúng ta có hy vọng sẽ sống lại. Bốn điểm về Đức Chúa Trời vừa kể trên cũng là căn bản cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đó là về phương diện của Chúa. Còn về phía của chúng ta thì như thế nào? Tại sao chúng ta phải kính sợ Chúa? Chúng ta phải kính sợ Chúa vì các điểm sau đây. Thứ nhất, chúng ta là khách bộ hành, ở trọ trên mặt đất, trên hành trình về quê hương. Mục đích của chúng ta là vào cõi vĩnh hằng, không phải sống mãi cõi đời tạm, ngắn ngủi này. Chúng ta phải kính sợ Chúa, vì mỗi chúng ta sẽ gặp mặt Chúa một ngày nào đó, khi hành trình trên đất sẽ chấm dứt. Chúng ta không muốn gặp Chúa trong tư thế hổ thẹn, nhưng được hãnh diện và vinh quang. Vì là người ở trọ, nên chúng ta quan tâm nhiều đến cõi vĩnh sinh đời đời mà kính sợ Chúa. Lý do thứ hai mà chúng ta cần phải kính sợ Chúa là vì Chúa đã có chương trình cứu rỗi chúng ta từ nghìn xưa. Và chính Chúa Giêsu hy sinh chuộc tội cho chúng ta. Giá phải trả cho đời sống mỗi chúng ta là sinh mạng của Chúa Giêsu. Chúng ta không thể nào coi rẻ việc này bằng thái độ thờ ơ, không kính sợ Chúa. Câu 18 ghi rằng, vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không gia chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Câu này ta có thể hiểu rõ hơn khi đọc thêm Roma chương 1 câu 21. Vì dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song họ cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Con người không tin Chúa, sống cuộc đời vô mục đích và chạy theo những lý tưởng hư không. Chính vì các lý do trên mà ta cần phải kính sợ Chúa. Ta phải sống thánh khiết, nghĩa là lánh xa tội ác để xứng đáng tôn thờ Chúa. Nhưng ta cũng cần phải hiểu rõ tại sao mình kính sợ Chúa. Vì Chúa là cha và là quan án của mỗi chúng ta. Chúng ta kính sợ Chúa vì mục đích và hy vọng của chúng ta là gặp Chúa và sống mãi mãi với Ngài. Chúng ta kính sợ Chúa vì Chúa đã trả giá hy sinh sinh mạng của Chúa để chuộc tội và cho chúng ta được địa vị làm con. Chúa phải làm chủ
trong cuộc đời mỗi chúng ta. Nguyên tắc của Chúa phải là tiêu chuẩn quyết định. Để áp dụng, chúng ta có thể nói rằng, trong đời sống theo Chúa, chúng ta phải đặt việc kính sợ Chúa là ưu tiên. Vì khi kính sợ Chúa, chúng ta sẽ vâng lời Chúa. Mà vâng lời Chúa có nghĩa là yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa thì sẽ được Chúa cho biết về Ngài tỏ tường hơn. Một trong những bí quyết cầu nguyện được Chúa nhận lời là kính sợ Chúa và giữ mình thánh thiện trước mặt Ngài. Khi loại bỏ tội lỗi khỏi đời sống mình là ta đã xứng đáng được Chúa ban cho mọi điều mà mình cầu xin. Cầu xin lời Chúa hôm nay đến với mỗi người. Và cầu xin Thánh Linh hướng dẫn chúng ta vào sự sống kính sợ Chúa.
Ngài đã sinh xuống gian trần, chỉ mong đem tình thương cho người thế. Để nên con của Ngài sống chung một nhà, bởi Ngài hết mọi người được hưởng phúc trời. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi, cùng các dân trên thế gian đang lầm than. Được Ngài sai đi khắp nơi, lòng mang tin vui đến nơi.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.